ta cảm tưởng như nó thật sự tồn tại, nhưng trên thực tế nó cũng là trong một giây sanh diệt 2.100.000 tỷ lần. 2.100.000 tỷ lần trong một giây. Kinh Kim Cang nói với chúng ta: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Hàm ý sâu xa trong câu này chính là nói với chúng ta tất cả mọi hiện tượng đều là giả, đừng nên cố chấp làm gì, chấp vào nó coi như sai rồi. Biểu thị ngài Pháp Tạng bao kiếp tu nhân hạnh, nói pháp không vô tướng vô nguyện. Pháp Tạng Tỳ Kheo thành Phật rồi. Như trong Phẩm Phổ Môn, Quan Thế Âm Bồ Tát có nói: nên dùng thân Phật để độ, liền hiện thân Phật để thuyết pháp. Nên dùng thân Bồ Tát để độ, liền hiện thân Bồ Tát mà thuyết pháp. Quan Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Cũng như Đại sư Lục Tổ nói một câu sau cùng nhất chính là: năng sanh vạn pháp. Năng sanh là tự nhiên sanh ra, không phải vì ý muốn như thế mà sanh ra. Nếu như có ý chen vào, coi như các ngài là phàm phu rồi. Cái này chúng ta phải biết, Pháp Thân Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm, thì ở đâu ra có ý chứ? Vậy thì sanh ra bằng cách nào? Chính là chúng sanh có cảm, tự nhiên có ứng. Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng sợ chi lượng. Chúng sanh muốn Phật hiện Phật thân là do suy nghĩ của mọi người. Phật có suy nghĩ không? Phật không có nghĩ, chỉ là hiện một cách tự nhiên thôi. Chúng sanh muốn Bồ Tát thì hiện thân Bồ Tát, muốn người trời hiện thân người trời. Chúng sanh muốn cái gì thì hiện cái đó. Khi ý muốn chấm dứt thì tướng cũng diệt theo, tự nhiên không còn nữa. Nghĩ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liền hiện tiền. Vậy đó có phải là A-di-đà Phật từ thế giới cực lạc đến đây không? Không phải. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. A-di-đà Phật trước giờ chưa hề rời khỏi chúng ta. Cho nên Phật không có đến đi. Dù có hiện thân, ngay trước mặt cũng không có đến, mà đột nhiên biến mất cũng không có diệt. Không có sanh diệt ở đây, sanh diệt là tướng giả thôi. Vì vậy Phật Bồ Tát hiện thân có thể nói là không, là vô tướng, vô nguyện. Tam không tam vị. Tiếp theo là vị thứ năm, Thần Thông Hoa Bồ Tát. Biểu thị sức thần thông, muôn hạnh kết thành đức hoa, đệ tử trang nghiêm, đầy đủ phương tiện thành tựu chúng sanh. Như kinh chép: du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Hai câu này chính là từ Bồ Tát Thần Thông Hoa mà ra. từ Bồ Tát Thần Thông Hoa mà ra. Bồ Tát hiện thân giáo hóa chúng sanh, đây là sức thần thông. Thần thông trí huệ vô lượng vô biên có được từ đâu vậy? Chính là vì trong vô lượng kiếp tu lục độ vạn hạnh, đến khi công đức viên mãn, các ngài liền có cái năng lực này. Bạn xem, một cái là tự trang nghiêm thành tựu cho chính báo thân của Bồ Tát, lại đầy đủ phương tiện để thành tựu cho chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới cảm ứng đạo giao, du hí khắp mười phương. Đây là chỉ cần chúng sanh ở thế giới mười phương có duyên với ngài, thì khi chúng sanh khởi tâm động niệm, ngài liền có thể hiện tướng. Dùng thần thông phương tiện biến hóa. Nếu như thời gian kéo dài thì sẽ dùng ứng thân. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian chúng ta trụ thể 80 năm, đó là ứng thân. Nếu là tạm thời, trong khoảng thời gian ngắn thì dùng hóa thân. Giống như khi Lão Hòa Thượng Hư Vân Triều Sơn từ núi Phổ Đà ba bước một lạy đến núi Ngũ Đài, để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Năm đó ngài 47 tuổi. Chuyến hành trình đó ngài mất hơn 3 năm mới lại đến nơi. Ba bước một lạy, trên đường hai lần ngài bị bệnh, đều là giữa chốn đồng hoang nơi không có người. Điều này vô cùng nguy hiểm. May mắn gặp được gã ăn mày, người ăn mày này đã cứu mạng ngài. Lần thứ hai bị bệnh lại gặp được người ăn mày đó. Gã ăn mày này là ai vậy? Chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Đến khi ngài khỏi bệnh thì không thấy người ăn mày đâu nữa, ông ta bỏ đi rồi. Lão Hòa Thượng Hư Vân không biết. Đến núi Ngũ Đài, đem những việc đã chạy qua trên đường đi kệ với mọi người. Gặp được gã ăn mày tốt bụng giúp cho ngài. Người ăn mày đó nói với ngài, ông là người của núi Ngũ Đài. Còn bảo người của núi Ngũ Đài ai cũng biết ngài, kết quả chẳng ai biết hết. Trong đó có vị sư phụ xuất gia nói với ngài, đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Ngài mới hốt nhiên đại ngộ, đây là hóa thân. Hóa thân có thể chung sống với mọi người hơn một tháng, bạn cũng không biết họ là giả. Đến khi Lão Hòa Thượng khỏi bệnh thì người ấy cũng rời đi, không còn tìm thấy gã ăn mày đó nữa. Vì thế, nếu nên dùng ứng thân hay nên dùng hóa thân đều vô cùng tự tại, hoàn toàn là tùy thuận theo chúng sanh, chứ không phải ý riêng của chính mình. Nếu như có ý riêng của mình, đó là phàm phu, đó là tạo nghiệp. Chỉ cần có mình trong đó, nhớ lấy đồng nghĩa bạn đang tạo nghiệp. Dẫu thiện hay ác đều là nghiệp cả. Lục đạo đều là báo. Ba đường thiện được chiêu cảm bởi nghiệp thiện, bởi phước báo của bạn, bạn ở nơi đó hưởng phước. Hưởng phước chính là quả báo, là quả báo cho thiện nghiệp của bạn. Nếu như tạo tác tội nghiệp thì sẽ hiện ra tam đồ, đó là khổ. Bạn phải đến đó để chịu khổ chịu nạn. Chịu khổ chịu nạn là khổ báo. Thấy điều là báo cả. Hãy nói cách khác, nghiệp đục đạo luân hồi tốt nhất là đừng nên tạo. Không tạo bằng cách nào? Là hành thiện hay tạo tác đều không để trong tâm, đó chính là không tạo. Người không tạo thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là chứng quả. Quả của tiểu thừa, đồng thời thần thông cũng xuất hiện. Sơ quả thì có thiên nhị với thiên nhãn thông, nhị quả thì có thêm tha tâm với túc mạng. Có bốn loại thần thông. Tam quả thì có thêm thần thông biến hóa, thần túc thông. Đến tứ quả thì có thêm lậu tặng thông, đoạn sạch kiến tư phiền não. Bất kể là tài gia hay xuất gia đều nên học pháp môn này. Người tại gia tu hành thành công cao hơn so với người xuất gia. Vì sao? Vì người xuất gia lìa xa cảnh giới, bằng đắc tâm thanh tịnh, còn người tại gia thì không có rời khỏi. Nên thanh tịnh mà họ đạt được cao hơn nhiều so với người xuất gia. Trong kinh này, Đặng Giác Bồ Tát tại gia có 16 vị, đều là Bồ Tát tại gia, còn Bồ Tát xuất gia chỉ có 3 vị. Xuất gia biểu pháp chỉ có Phổ Hiền, Văn Thù với Di Lặc, chỉ có 3 vị này. Còn nhóm Hiền Hộ có tới 16 vị chánh sĩ, đều ngang hàng với Ngài Văn Thù và Di Lặc. Vì thế cái lý này chúng ta phải hiểu. Bạn mà hiểu được cái lý này, bạn sẽ không dám có nhẹ người tại gia. Như thế sẽ giúp chúng ta dưỡng thành một thói quen tốt, khiêm cung, biết tôn trọng người khác. Đây là đức hạnh, đây là nghiệp thiện. Ngạo mạn, đố kỵ là ác nghiệp. Đây là nghiệp độc nhất trong ác nghiệp. Cho nên thử nói chiếu cảm chính là địa ngục. Tiếp theo là vị thứ 6, Quan Anh Bồ Tát, biểu thị quang minh chiếu rực. Các chữ vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vân vân, đây đều là ý nghĩa của hai từ Quan Anh. Trong kinh có nói đến rất nhiều. Quang đại biểu cho trí huệ. Vô lượng trí huệ, vô biên trí huệ vô ngại. Vị thứ 7 là Bảo Tràng Bồ Tát. Theo như bản đường dịch và bản ngụy dịch ghi là Chí Chàng. Biểu thị trí huệ thù thắng, vĩ như chàng báu. Chàng là lá cờ. Vào thời xưa, người ta treo cờ trên một cái cột để thông báo cho đại chúng ở bên ngoài, hôm nay đạo tràng có tổ chức pháp hội. Treo cờ ý là có giảng kinh. Người ta nhìn thấy trên cột có treo một lá cờ thì biết hôm nay đạo tràng sẽ có pháp sư đến giảng kinh. Người thích nghe thì họ liền tìm đến. Còn cái tấm mà nó dài xuống thì là phướng. Phướng thì nghĩa là có tổ chức pháp hội. Tổ chức pháp hội nhân rất nhiều dịp, cũng như có rất nhiều khóa mục để kỷ niệm ngày Phật hay Bồ Tát. Cũng có thể làm pháp hội hay để tiêu trừ nghiệp chướng, cũng tổ chức pháp hội. Hay tu cúng dường cũng có thể làm pháp hội. Cho nên đây là hoạt động bình thường của chùa. Phật pháp là sư đạo, chỉ nghe học trò đến cầu thầy học đạo. Chưa nghe có chuyện thầy đi tìm học trò dạy học bao giờ. Hoạt động của chúng ta không thể không thông báo với mọi người, nhưng chúng ta không được phép đi mời người ta tới. Mời người ta đến thì người ta sẽ thấy bất tiện, vì đó không phải chủ đích họ muốn đến, phải để họ tự nguyện, chỉ là bằng cách nào đó thông báo tin tức này cho họ biết thôi.